Vòng 7 người. Chương 55. Lời hứa cuối cùng.
Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.
Mười một giờ 40 phút, mộ công chúa. Phi công cảm thấy bả vai mình như bị một lưỡi rìu bổ mạnh xuống, vô cùng đau đớn. Bàn tay của quái nhân kia ghim sâu vào da thịt cấu, nhảy mắt, máu đỏ chảy ra, nhanh chóng bị quái nhân áo đen hút lấy. Phi công hoàn toàn không kịp vùng ra, cậu hít một hơi khí lạnh, tưởng rằng mình sắp tiêu đời rồi. Bỗng nhiên cơ thể Phùng Lão Cẩu lại co giật mạnh, từ miệng y phát ra một giọng nói vô cùng quỷ quái. Sau đó, thân thể Lão Cẩu chậm chậm tuột xuống lòng hồ, tựa như dưới đáy hồ có thứ gì đó đang từ từ kéo y xuống. Lúc này, mắt Diệp Vĩ lại bắt đầu chảy máu, nhưng y tuyệt nhiên không để tâm đến việc đó, chỉ hét to với Khỉ Cầm.
Túi gấm, mau, mở nó ra!
Khỉ Cầm nhớ đến cái túi gấm để trong túi áo, cậu liền vội vàng xỉ túi, bột phấn bên trong nhảy mắt đã bay rề lẻ tẻ. Sự việc xảy ra chỉ trong một giây mà Khỉ Cầm tưởng chừng như mấy phút. Cậu chỉ cảm thấy hình như cơn đau đã biến mất, thay vào đó là cảm giác tê dại, cơ bắp như bị đông cứng trong chớp mắt. Cậu không sao đứng vững được, ngã về phía sau, Diệp Vĩ liền nhanh chân đỡ lấy. Đúng lúc đó, các người Phùng Lão Cẩu đã rơi hẳn xuống hồ, kêu bõm một tiếng. Kỵ dẫn đầu đám quái nhân áo đen dường như bị mất phương hướng, không ngừng quay tròn, miệng lẩm bẩm câu gì đó giống hệt Phùng Lão Cẩu. Những tên còn lại cũng không tiến tới được nữa. Bây giờ, Khỉ Cầm mới nhìn rõ khuôn mặt của đám quái nhân ẩn sâu tấm vải màu đen. Bọn chúng cơ bản không hề có ngũ quan, ngay cả khuôn mặt cũng không thể tính là mắt, mà chỉ là một đống thịt thối, không ngừng chuyển động, bên trong vẫn nhùng nhút dòi bỏ. Phi Cầm không hiểu bọn quái vật kia nói bằng cách nào, nhưng cậu biết rõ một điều, nếu phải dung hợp với bọn quái vật này thì thề tự sát còn hơn. Diệp Đỉnh từ đầu tới cuối chỉ đứng một bên nhìn, chăm chú quan sát động tĩnh dưới hồ, giống như khi Phùng Lão Cẩu rơi xuống hồ sẽ có một việc gì đó xảy ra vậy. Diệp Vĩ liền lợi dụng lúc này, kéo dàn khoảng cách giữa họ và đám quái nhân áo đen. Không còn cách nào khác, y đành phải đến gần đám cỏ quỷ đắng. Khỉ Còn cảm thấy toàn thân mình giống như bị đông cứng, cậu không biết đám phấn bụi rơi ra là thứ gì, tay chỉ loạn xạ vào đám quái vật. Diệp Vĩ hờ hững nói, đó là tro cốt của tổ tiên Diệp gia, trong 7 con quỷ có một người là tổ tiên Diệp gia, thứ này vẫn có chút tác dụng. Lúc này, Khỉ Còn mới lờ mờ hiểu ra dụng ý của Diệp Vĩ. Làm thế cũng chính là nói với một trong số 7 người kia rằng, ta chính là con cháu của ngươi, hãy tha cho ta đi. Nhưng có lẽ món đồ chơi lợi hại như thế cũng chỉ có một mà thôi, nếu không Diệp Vĩ cũng chẳng đợi đến bây giờ mới lấy ra. Khỉ Còn nhìn Diệp Vĩ, Diệp Vĩ cười khổ, nói, đúng là chỉ có một cái. Bây giờ, Diệp Đỉnh vẫn là bộ dạng nhàn nhã nhìn bọn họ, nhưng Diệp Vĩ vẫn cảm nhận được trong mắt hắn có chút lo lắng, dường như đang lo sợ điều gì đó. Phùng Lão Cẩu xuất hiện đối với hắn mà nói là một điều bất ngờ. Diệp Vĩ bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, y nhếch miệng cười mỉa mai, nói, chú cũng không đợi được rồi nhỉ, đã chẳng thể có thêm 5 năm nữa. Trong lúc nói chuyện với Diệp Đỉnh, Diệp Vĩ không ngừng điều chỉnh vị trí của mình, đồng thời không rời mắt khỏi đám quái vật áo đen kia. Đám quái vật đó từ khi tiếp xúc với trò cốt thì động tác trở nên ngày càng chậm chạp, cuối cùng dừng lại bất động, giống hệt 7 bức tượng quái đảng. Diệp Đỉnh cũng nhận ra đám quái vật đã bất động, hắn nhìn xuống hồ vài giây rồi nói, đối với chúng ta mà nói, sống và chết có gì khác biệt, chứ còn có thể tiếp tục tồn tại một cách có ý nghĩa, thì cho dù có là một cái xác thối cũng có thể sống tiếp được. 5 năm nay, tôi luôn ngủ ở đây, nhưng thế giới bên ngoài của các người xảy ra chuyện gì tôi đều biết cả. Diệp Vĩ cười nhạt nói,
đúng là tất cả đều rất tốt, tôi chỉ thấy ghê tởm chú, vì đã lợi dụng một cô gái để hoàn thành nghi thức này, hơn nữa lại còn thất bại, thể diện của nhà họ Diệp đều bị chú làm mất hết rồi.
Diệp Đỉnh trợn mắt lên, nhưng hắn không nói gì cả, Phí Công cũng đã định thần lại, cậu nhìn cái hồ, lưỡi vẫn còn hơi cứng, không thốt ra được tiếng nào. Diệp Vĩ không để Khỉ Còn tới gần hồ, y nói với Diệp Đỉnh,
ngày trước chú nghĩ nếu muốn hoàn thành nghi thức này thì phải thực hiện đến bước cuối cùng, chính vì thế mới chủ động gia nhập nhóm 7 người, cực lực xúi dục Trần Như Lan mạo hiểm, nhưng vẫn thất bại. Bây giờ chúng tôi bắt buộc phải cùng lúc thực hiện hai mặt âm dương, nếu thất bại thì chú cũng không có thêm một lần 5 năm nữa để đợi đâu. Đến lúc đó, chú cũng như con mèo đen, đều phải đi gặp tổ tiên Diệp gia. Sao nào, chú không dám cược, hay là tôi không dám cược?
Diệp Định nắm tay, chỉ vào Diệp Vĩ nói,
vậy anh định làm thế nào? Nếu thất bại thì sẽ hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội biến thành tương thi cũng không có đâu. Anh định tự mình làm hay để thằng nhái kia làm đấy?
Phí Công ngẩng đầu lên nhìn hắn, Diệp Đỉnh nhăn mặt, cười phá lên.
Đây chính là bí mật sâu cùng của vòng 7 người. Nhóc còn đã hiểu chưa? Thật ra tất cả đều bắt nguồn từ cái nghi lễ không thể đoán được là thành hay bại này. Nếu bại thì tất cả sẽ tiêu tùng hết. Người nào còn sống vẫn có thể tiếp tục thử nghiệm. Anh vẫn còn dũng khí đánh cược chứ?
Diệp Vĩ nói,
tôi cược.
Khỉ Cầm nhìn ý, Diệp Vĩ nói,
tôi đã hứa với Trần Hảo, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.
Diệp Định cười khổ nói,
nếu thất bại thì sao? Thất bại thì ngay cả tên quỷ đồng hoàn hảo nhất là anh cũng tồi đời, mấy lão già của Diệp gia sẽ tổn thất lớn lắm đây.
Diệp Vĩ nhìn Diệp Định, y chỉ lạnh lùng nói,
chủ thật đáng thương, Trần Như Lan tin tưởng chủ như vậy, rốt cuộc từ đầu đến cuối chủ đều đang lợi dụng cô ấy, loại người như chủ có khác gì cầm thú.
Diệp Đỉnh cười nói,
không còn cách nào khác, thật ra Trần Như Lan đã đoán ra tất cả, nhưng chỗ mấu chốt nhất thì cô ta lại đoán sai, người mà cô ta tin nhầm không chỉ có mình tôi, vẫn còn một kẻ khác rất hứng thú với nơi này. Hắn ta còn dụng tâm hơn cả tôi, bổ trí rất chặt chẽ.
Khỉ Còm hỏi,
là ai?
Diệp Đỉnh cười nhạt, nói,
thầy giáo của Trần Như Lan, lão già họ Mã đó. Chính lão đã dựng lên vở kịch bị bắt cóc đã kéo Trần Như Lan nhảy vào. Lão cung cấp cho họ tất cả tài liệu, bao gồm cả hướng đi của bạn khác. Nhưng lão không đưa ra cố hồn phách nên chúng tôi chỉ có thể đến được mộ công chúa. Đinh Bôn sẽ hoàn thành nghi thức ở đây. Nhưng lão già lại không trực tiếp tham gia nghi lễ, từ đầu tới cuối chỉ có chúng tôi mạo hiểm tính mạng. Lão tệ so với tôi còn nham hiểm hơn nhiều.
Diệp Vĩ câu mày nói,
nhưng lão già đó đã chết rồi.
Diệp Định ngây người ra một lát, hồi tưởng lại sự việc của 5 năm trước, nói,
không, không thể đơn giản như thế được. Ban đầu khi lão già họ Mã kéo Trần Như Lan nhập bọn, lão ta rất cẩn trọng, rất biết cách lợi dụng người khác. Ví dụ như vị giáo sư đại học kia, ngay cả Trần Như Lan và cả tôi nữa. Lão ta cung cấp rất nhiều thông tin, thậm chí đạo hạnh còn thâm sâu hơn cả Diệp gia chúng ta. Lão sẽ không buông tay dễ dàng như vậy đâu.
Khỉ Còm liền hỏi,
vậy còn mộ Quách Phát?
Diệp Đỉnh ngừng lại một lúc rất lâu, nét mặt đăm chiêu, nói,
lão đã từng nhắc tới, nhưng mà sau khi chúng tôi tới Nam Kinh thì không thấy lão đâu nữa. Chính vì thế sau này chúng tôi mới phán đoán sai lầm, cứ ngỡ vòng 7 người năm xưa không thành công. Đó là vì bọn họ đều bị ngôi mộ Quách Phát làm mất phương hướng. Nghi lễ thực sự vẫn cần tiến hành ở mộ công chúa, nhưng khi chúng tôi tới nơi mới phát hiện tất cả đều đã được người ta sắp xếp. Thông tin mà lão già cung cấp cho chúng tôi có sai sót, mà mục đích của lão chính là nhốt chúng tôi ở đây chờ đến chết. Do đó, tôi đã giấu giếm tất cả, nhìn Trần Như Lan đi vào chỗ chết. sau đó giả chết trốn ở đây, dựa vào con mèo đen đã đưa tin tức ra bên ngoài.
Diệp Vĩ nói,
cũng tức là sau khi lão già họ Mã biết chú của nhập bọn, lão ta liền nghĩ rằng nhóm người này không đủ lý tưởng nên mới bỏ lại các chú, đồng thời cũng không nói rõ tất cả các manh mối, đúng không?
Diệp định gật đầu, nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Phùng lão cậu ở dưới nước không biết đã trèo lên từ lúc nào, nhưng ánh mắt của y không hề nhìn Diệp Đỉnh mà chỉ nhìn chằm chằm vào đám quái vật đang đứng yên như khúc gỗ kia. Diệp Đỉnh cũng không dám manh động, nhưng đám quái vật ảo đen phía sau đã bắt đầu cử động, chúng phát ra những tiếng kêu nhỏ, sau đó cơ thể bắt đầu đổ sập xuống, từ trong người chúng đổ ra rất nhiều máu và thịt, từ từ chảy về phía hồ nước. Diệp Vĩ kéo khỉ com, ghé sát tai cậu.
Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, hãy nhớ chạy về hướng Bắc.
Nói rồi y lại nhét vào tay khỉ cầm một túi gấm khác, nắm chặt tay cậu, nói,
nhớ kỹ, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, nhất quyết không được mở nó ra, nếu không sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.
Khỉ cầm hỏi lại,
chẳng phải hết rồi sao?
Diệp Vĩ cười, không nói gì, khỉ cầm mân mê cái túi, không phải trò cốt mà là thứ gì đó mềm mềm. Cậu phát hiện cánh tay của Diệp Vĩ bỗng xuất hiện một cái hõm rất sâu, máu không ngừng chảy ra từ đó. Cậu hết nhìn vết máu trên cái túi lại nhìn cánh tay Diệp Vĩ, định nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Diệp Vĩ cười cười nhìn khỉ cầm, không nói gì, y chậm rãi tiến về phía lão cẩu. Khỉ cầm định kéo y lại, nhưng không sao gom đủ sức lực để kéo. Diệp Vĩ đứng đối diện với lão cẩu. Lúc này, lão cẩu đã hoàn toàn mất đi thần trí. Diệp định đứng bên cạnh nói,
bây giờ hắn ta đã hoàn toàn mất hết ý thức rồi. Khi tôi đang điều khiển huyền miêu thì đột nhiên hắn xông vào. Tôi cứ nghĩ hắn ta đuổi theo cổ hồn phách, nhưng lại phát hiện ra hắn biết những cơ quan và vị trí ở trong này. Hắn...
Diệp Đỉnh còn chưa nói xong, bất thình lình một cánh tay thò ra từ sau lưng lão cẩu. Đó là một cánh tay phụ nữ, trong tay nắm chặt viên cổ hồn phách. Bảy con quỷ lập tức gào rú những âm thanh xé tim xé phổi. 11 giờ 40 phút, mộ Quách Phát. Tàm Béo và Chu Quyết trói hai cánh tay Lâm Hút ra phía sau. Lão ta không hề chống cự, chỉ lạnh lùng nói,
đừng lãng phí thời gian nữa, tiếp theo ai trong số các người sẽ hoàn thành nghi lễ.
Trần Hào nhìn Chu Quyết và Tam Béo, lặng lặng đi đến cạnh Chu Quyết, nói,
tôi muốn xác nhận một vấn đề, cuốn sách đó là do ông viết, trên đó quả thật là tóc của Thủy Nương, nhưng cơ bản không phải là vì ông muốn giữ lại vật kỷ niệm của cô ấy. Ông không bị khống chế mà là lợi dụng linh hồn của trùng mẹ đã biến cuốn sách thành vật khởi động cho nghi lễ hồi sinh người chết của tương tộc. Nếu tôi đoán không lầm, thì bảy người các ông đều biết bí mật này. Chỉ có điều cần một người ngoài để làm vật thí nghiệm tính nguy hiểm, khởi động nghi lễ cuối cùng. Chính vì thế, Lâm Hút thật sự đã chết rồi, còn ông chính là kẻ lấy mận thay đạo, mạo danh ông ta để duy trì cục diện này. Còn có tóc của Thúy Nương, không, là của tộc mẫu tương tộc để làm chất dẫn, buộc vào sách, tạo nên cuốn sách ma quỷ này, không ngừng hấp dẫn những người vô tội để hoàn thành nghi lễ mà ông nói đến, đây chính là mục đích của ông.
Lam Hút nhìn hai người, nói,
không sai, ban đầu ta dẫn họ vào mộ công chúa chính là để hoàn thành nghi lễ cuối cùng, nhưng không ngờ họ lại thất bại. Kẻ đầu tiên bị chết chính là tên Lan Trung ca tử. Cái chết của hắn ta đã nhắc nhở chúng ta, thất bại đồng nghĩa với cái chết. Chúng ta vẫn cần một người ngoài, người này phải không biết gì cả, hơn nữa còn phải thay chúng ta hoàn tất nghi lễ. Lâm Hút chính là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên, nếu có thành công thì bọn ta cũng sẽ nghĩ cách giết hắn. Chính vì thế hắn nhất định phải chết.
Ông thật quá ích kỷ.
Hộ tử lạnh lùng lườm Chu Quyết một cái, nói tiếp,
Kiều Tam Thất vô tình có được cổ hồn phách và bí mật của Tương Tộc. Hắn ta đã dành nửa đời để nghiên cứu những thứ đó. Hắn ta sống chính là vì cái bí mật đó. Ta cũng vậy, chỉ cần biết được cách thực hiện nghi thức cuối cùng, thành công rồi ta chính là thế hệ mới của Tương Tộc, cũng chính là đại tôn chủ duy nhất. Có được thành tựu ngàn vỡ quách pháp, sinh linh vạn vật đều nằm dưới gót giày của ta.
Trần Hạo hừ một tiếng, mỉa mai.
Ông tưởng mình là ai chứ? Được rồi, tiếp theo nếu tôi đoán không lầm thì tất cả những người bước vào cổ mộ đều nhất trí với phương án tìm một vật thí nghiệm, bao gồm cả Khất Nhi và Phùng Lộc Hỷ. Bọn họ hoặc cảm thấy đây là điều đúng đắn, hoặc là bị ép buộc. Nói tóm lại là hai người đó luôn bảo vệ bí mật này, đồng thời phối hợp giúp đỡ ông hoàn thành nghi lễ hoàng đường đó. Chỉ có điều, trong quá trình thực hiện thật ra đã gặp chút phiền phức. Đó là Lâu Phi đã mấy lần muốn nói ra trần tướng. Chính vì thế các ông mới dứt khoát bỏ lại hắn, nhốt hắn ở trong mộ. Các cơ quan và tướng trung trong mộ thất khiến hắn chỉ bị chết giả. Cho đến lúc nãy ông mới thật sự kết liễu mạng của hắn. Tất nhiên, việc mà ông không ngờ đến nhất chắc là Thủy Nương. Sau khi tắt thở, cô ấy đột nhiên sống lại. Do đó ông chỉ có thể chọn cách giả chết, sau đó đi theo Thủy Nương và Lâm Hút, giám sát hành động của họ. Bọn Khôi Lục Gia xuất phát trước, sau đó sắp xếp để Thủy Nương hoán đổi âm dương thị khí, kiểm tra bên trong cơ thể cô ấy có trùng mị hay không, đồng thời lợi dụng Thủy Nương dẫn dụ chúng tôi vào mộ quách phát, tìm thấy thi thể của Kiều Tam Thất và cố hồn phách đã bị hắn trộm mất. Vì chịu ảnh hưởng của trùng mị nên Thủy Nương một lòng muốn hoàn thành nghi lễ, giải phóng oán khí của toàn bộ Tương Tộc. Các ông cũng lợi dụng điểm này của cô ấy, chỉ không ngờ rằng nghi thức lại thất bại. Không chỉ có kẻ thực hiện nghi thức là Lâm Hút bị chết, mà các ông cũng chặt đầu Thủy Nương, niêm phong cô ấy trong từ đường, bổ trí thuật kỳ môn độn giáp xung quanh. Mãi cho đến 5 năm trước, khi chủ ân mang theo thi thể của Trần Như Lan đến tự đường thì bị Thủy Nương khống chế, đặt thi thể của Trần Như Lan vào quan tài, mà cái đầu lâu lại bị ông ta vứt vào trong âm dương đảo. Cuối cùng bị tôi phát hiện, mới có tình cảnh như ngày hôm nay.
Hổ tử nhìn chằm chằm Trần Hạo với ánh mắt nghi hoặc, lão ta nói:
đều là do người đoán sao?
Trần Hạo đi về phía lão. Hổ tử sững người một lát, cơ hồ như đã phát hiện được điều gì. Lần đầu tiên lão ta để lộ sự sợ hãi đối với Trần Hạo, còn Trần Hạo chỉ cười khẩy, nói:
còn một điều nữa, tôi nghĩ mãi mà không hiểu.
Hổ tử hỏi:
điều gì?
Trần Hạo nói:
ông và giáo sư mẹ đã thông đồng với nhau từ khi nào? Giáo sư mẹ biết được bao nhiêu bí mật trong hầm mộ này?
Hổ tử ngập ngừng vài giây, bỗng nhiên cười phá lên, nói:
giáo sư mã, không có giáo sư mã nào cả. Lâm Hút, hổ tử, giáo sư mã, thật ra đều là cùng một người, đó chính là ta.
Trần Hạo nheo mắt, hổ tử cười rất lạ, dùng giọng của giáo sư mã mà nói:
tiểu Hạo, kim thạch học là một môn học rất nghiêm cẩn.
Trần Hạo ngẩn người ra, Chu Quyết và Tam Béo cũng tròn mắt ngạc nhiên. Tam Béo vội nói:
chúng tôi rõ ràng đã nhìn thấy thi thể của giáo sư Mã mà.
Hổ tử lại cười ha ha, nói:
chỉ là trò bịp thay mận đổi đào thôi, một chút tài mận này đối với ta mà nói có gì khó khăn. Năm đó, chúng ta cũng dùng kế giả chết để qua mặt tên tiểu tử Lâm Hút. Mà tìm một thi thể thay thế cho ta cũng rất đơn giản. Nếu lúc đó Tiểu Lan không dẫn tên kia tới thì ta sẽ nói cho nó biết phương thức chính xác để nó hoàn thành nghi lễ.
Trần Hạo nghiêm mặt, thấp giọng nói:
chính là vì nguyên nhân này mà ông lừa Như Lan để chị ấy đi vào chỗ chết sao?
Hổ tử hung tợn nói:
ta không thể để tâm huyết cả đời bị người khác cướp mất đúng vào phút chót được. Khi vừa nhìn thấy tên nhóc Diệp Đỉnh thì ta đã biết Trần Như Lan chắc chắn sẽ bị bỏ lại.
Trần Hạo nắm chặt tay, mở tóc sống hệt như dây sắt siết chặt lấy cánh tay hắn. Tàm Béo chen miệng vào nói:
Nhưng chẳng phải bây giờ ông vẫn cho Diệp Vĩ vào đấy thôi, anh ta cũng là người nhà họ Diệp mà.
Hổ Tử khinh khỉnh nhìn Chu Quyết rồi nói,
hắn ta sao? Hắn ta căn bản không phải là người sống, nhiều lắm thì cũng chỉ là một tên quỷ đồng mà thôi, hoàn toàn không đủ sức uy hiếp ta. Ta có hàng chục cách để biến hắn ta trở lại thành người chết.
Hổ Tử khịt mũi đánh hơi,
chạy mau, đám quái vật lại đến rồi, trụng bám theo sinh khí của ngươi và mùi của tương trùng mà đến.
11:50, mộ công chúa. Từ sau lưng Phùng lão cẩu thọ ra một đôi tay, mắt y trợn trắng giả, giống như là bị thứ gì đó nhập vào ngươi. Bỗng nhiên, y quỳ sụp xuống, sau lưng y quả nhiên là một người phụ nữ. Người phụ nữ này rủ hai tay xuống, cúi đầu, tóc nổi bồng bềnh trên mặt nước sóng vô vàn con rắn đang uốn lượn. Bọn họ không thể nhìn rõ mặt cô ta vì cô ta đeo một cái mặt nạ vô cùng cổ quái. Cái mặt nạ giống hình dáng của một con côn trùng với cái miệng vô cùng sắc bén. Đám máu thì chảy ra từ người đám vật điên cuồng chảy về phía hồ nước. Diệp Vĩ không bước lên trước, Diệp Đỉnh lúc bấy giờ cũng vô cùng lo lắng. Hắn nói,
thì ra mục đích hắn chạy vào đây là thế này, ngay từ khi hắn ta vào đây đã bị trùng mị khống chế rồi.
Khỉ Cầm nói,
không đúng, chẳng phải trùng mị đã di chuyển đến người Thúy Nương rồi hay sao? Vậy thì chỗ này chỉ còn lại một cái xác rộng mới đúng chứ. Diệp Vĩ và Diệp Đến cùng ngây người ra, họ dường như hiểu ra một điều gì đó, cùng bước về phía Khỉ Cầm. Khỉ Cầm cũng trừng mắt nhìn bọn họ. Diệp Vĩ nói,
ông của lão cẩu năm đó đã vứt cố hồn phách trở lại mộ công chúa.
Diệp Định cũng kinh ngạc,
không sai, nếu Thủy Nương đã chết rồi, hoặc là thi thể không toàn vẹn, thì khẳng định trùng mị sẽ nóng lòng muốn trở về cố hồn phách.
Diệp Vĩ lau mồ hôi lạnh, nói,
nhưng không khởi động nghi thức thì cho dù có cố hồn phách, tộc mẫu cũng không thể được hồi sinh.
Y nhìn Diệp Định nói,
mà lần trước khi các chú thực hiện nghi lễ thất bại, tuy không kết thúc được vòng 7 người nhường đánh bại đánh bại cũng khiến cho trùng mẹ và tộc mẫu bước đầu được đồng nhất. Chính vì thế, khi lão cậu vào đây lần đầu tiên, y đã gặp tộc mẫu mới hoàn thành một nửa nghi thức.
Lời nói còn chưa dứt, đám máu thịt kia đã bao bọc xung quanh người phụ nữ, tạo thành một thứ giống bông hoa sen thịt. Người phụ nữ vẫn bất động như cũ, giống hệt một bức tượng. Diệp Định nói,
lão cậu sớm đã bị tộc mẫu khống chế rồi, chẳng phải hắn nói tới đây vì một người phụ nữ còn gì.
Khỉ Còm há hốc miệng nhìn sự việc xảy ra trước mắt, bỗng nhiên Diệp Vĩ phát hiện ra điều gì đó, y nói,
nhưng cô ta không có cách nào rời khỏi cái hồ này.
Khỉ Còm mồ hôi lạnh đầy đầu, hỏi,
sao đám thịt đó lại tập trung lại một chỗ vậy?
Diệp Định trả lời,
bảy tôn chủ tôn thờ tộc mẫu vì tộc mẫu có thứ mà họ nằm mơ cũng muốn có, đó chính là trùng mẹ. Nếu bọn họ hợp nhất, cho dù chúng ta sử dụng âm dương phong hồn pháp của Quách Phát thì cũng không chắc chắn có thể thoát hiểm thành công. Cũng tức là...
Diệp Vĩ sải một bước dài về phía trước, nhưng đám máu thì kia lập tức giống như có cảm giác, lập tức ngăn trở đường của y. Khỉ Còm nhìn đồng hồ, gần như hét lên,
chỉ còn 5 phút nữa thôi.
Nhưng trong phạm vi nửa thước bao quanh đóa hoa sen thịt này, dù là ai bước vào cũng sẽ bị chúng tấn công. Cho dù hai anh em Diệp Vĩ và Diệp Định có bản lĩnh thế nào đi nữa cũng hết cách. Khỉ Còm cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, mỗi lần kim đồng hồ nhích lên, trái tim cậu lại đột ngột ngừng đập một lần.
11:50, mộ Quách Phát.
Cũng vào lúc đó, ba người Chu Quyết cùng với Lâm Húc bị trói chặt hai tay cuối cùng đã đến được mộ thất chính trong mộ Quách Phát. Toàn bộ mộ thất được thiết kế theo kết cục trời tròn đất vuông. Trên nóc có thất tinh cửu diễu, xung quanh là tranh vẽ núi non trùng điệp. Tàm Béo nói,
trâu bò vậy, về hẳn núi Himalaya.
Trần Hạo nói,
đây là dãy núi Côn Lôn.
Hổ tử cười nhếch,
Quách Phát là một bậc thầy phong thủy, mà núi Côn Lôn lại là khởi nguồn của toàn bộ Long Mạch. Ông ta không thể an táng mình ở dãy núi Côn Lôn, tất nhiên sẽ vẫy mộ thất của mình thành núi Côn Lôn.
Vừa mới bước vào đây, Chu Quyết đã cảm thấy một luồng sinh khí cuồn cuộn không dứt. Cậu cảm nhận được nơi này có một luồng gió rất ấm áp, nhưng không biết gió đó hình thành như thế nào. Ngoài ra, trong mộ thất không hề có một vật tùy tán nào hết. Ở giữa phòng chỉ có một hình bát quái rất to, sàn nhà hình như được lát bằng gạch men, được cắt thành những hình vuông cạnh khoảng một gang tay. Chỗ giáp ranh của mỗi viên gạch có chỗ là một hàng văn tự, có chỗ lại là những ký hiệu mà cậu không hiểu nghĩa là gì.
Trần Hạo nhìn những ký hiệu trên nền nhà, hắn ngạc nhiên thốt lên. Mỗi một ký hiệu đều đại diện cho một nguyên tố trong vạn vật vũ trụ. Nếu liên hệ chúng lại với nhau sẽ thành một chỉnh thể. Nhất họa khai thiên, nhị sinh tứ, tứ sinh bát, bát quái thành, thiên hạ đông. Mặt đất nơi này chính là kinh dịch bát quái.
Cả bọn cẩn thận dì chân bước vào trung tâm mộ Quách Phát. Ở đó đặt một chiếc quan tài bằng đồng rất lớn, nhưng kích cỡ chắc phải sánh ngang với quan tài của bậc vua chúa. Xung quanh quan tài có rất nhiều vòng tròn, Chu Quyết đếm, tổng cộng có 25 vòng.
Trần Hạo giải thích, 25 vòng tròn này lần lượt là vòng trong cùng thiên trì, tiền thiền bát quái, hậu thiền bát quái, địa chi thập nhị vĩ, tọa gia cửu tinh, nhị thập tứ tinh danh, địa bàn, tử thì tiết khí, xuyên sơn thất thập nhị long, ngũ gia ngũ hành, thấu địa lục thập long, bình phân lục thập phân kim cát hung, chỉnh kế bách nhị thập phân kim, nhân bàn, thiên kỷ doanh túc long, thiên bàn, phùng trăm bách vị thập phân kim, địa duyên quỳ tán, nhị thập bát túc giới hạn, thiên nguyên liên sơn, nhân nguyên chu dịch, hỗn thiên tình độ ngũ hành, hỗn thiên tình độ cát hung, thập nhị cùng thứ phân giả, cầm tinh giới vĩ, tương ứng với 25 tầng của thái cực.
Tam béo nhìn xung quanh nhưng không dám manh động, gã nói,
vậy còn tường động thất tinh thì sao? Chúng ta đâu phải đến chiêm ngưỡng dung nhan của lão tiên sinh đó.
Hộ tự nói như thật.
Tất nhiên, chỉ có điều nếu Quách Phát thiết kế tường đồng thất tinh quan trọng nhất ở ngay trên quan tài của mình thì sao? Các người không tưởng tượng được chứ gì?
Ba người Chu Quyết nhìn nhau, bọn họ đều nghĩ tường đồng thất tinh sẽ được bố trí bên cạnh mộ thất hoặc là một đại tế nào đó. Không ngờ rằng nó lại được đặt ngay trong quan quách của Quách Phát. Hổ tử nhìn quan tài nói,
đây chính là chỗ hơn người của Quách Phát. Ông ta đã liên hệ nghi thức đó với long mạch phong thủy của toàn hầm mộ. Hơn nữa, đây chính là nơi khống chế 25 vòng luân hồi của thái cực. Chỉ còn nơi này có bất cứ động tĩnh gì thì 25 vòng tròn xung quanh quan tài cũng sẽ chuyển động. Âm dương đạo và mộ công chúa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sai một ly, đi một dặm, ngũ hành ngũ thương, thất tinh vận sinh, thất tinh vận tử, đây chính là điểm cuối cùng.
Khi Trần Hạo lấy bốn bản khắc từ trong ba lô của mình ra, bỗng nhiên hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Chu Quyết còn chưa kịp đặt tay lên vai hắn thì Trần Hạo đã ngã vật ra đất. Từ trong cánh tay của hắn thò ra rất nhiều tóc, hắn đầu đớn vặn vẹo tứ chi. Cái bà lô bị ném xuống đất, cái đầu lâu và cuốn sách vòng bảy người đều rơi ra ngoài. Đám tóc kia giống như những con rắn nước còn sống, quấn chặt lấy cái đầu lâu, không thấy khe hở nào, mà cuốn sách kia cũng sổ ra rất nhiều tóc đen. Trần Hạo nhắm chặt mắt, khắp đầu là mồ hôi lạnh, hắn lẩm bẩm. Nhẫn nại một chút, hãy nhẫn nại một chút nữa. Nhưng không lâu sau, hắn không nói gì nữa mà hình như đã bị hôn mê. Tam béo kéo tay Chu Quyết nói,
Trần Hạo bị làm sao vậy? Đừng nói là vào đúng lúc mấu chốt thì hắn lại xảy ra chuyện nhé. Đã đi đến đích rồi còn gì?
Chu Quyết run rẩy giơ tay kiểm tra mạch của Trần Hạo, nhưng hắn lại cất một tiếng cười rất lạnh lùng. Trần Hạo chậm chậm mở mắt, hắn nhìn Hổ Tử cười khẩy.
Anh Hổ Tử, anh vẫn khỏe đấy nhỉ?
Hổ Tử cảnh giác lùi về phía sau, những sợi tóc đen không ngừng chui vào thất khiếu trên đầu lâu. Cái đầu lâu vốn dĩ đã héo khô bỗng nhiên chuyển sang màu xám đen. Da mặt bắt đầu nổi lên những mụn nước và phân hủy với tốc độ rất nhanh, giống như thi thể của Kiều Tam Thất trong sách vậy. Vì tóc dùng để đóng cố định gãy cuốn sách vòng 7 người đã tuột ra hết, cộng thêm với gió to mà bị bung ra, những trang sách bay lung tung khắp nơi, bốn bản khắc nằm im lìm trên nền đất. Ánh mắt của Trần Hạo vô cùng lạnh lùng u ám, tuy trong lòng Chu Quyết rất lo lắng, nhưng cũng lực bất tòng tâm, không biết vì sao Trần Hạo lại biến thành thế này. Hổ Tử không ngừng lùi lại, lão ta tuy nhìn có vẻ rất bình tĩnh nhưng từ ánh mắt có thể thấy lão cực kỳ sợ hãi. Hổ Tử lý nhĩ nói, Thủy Nương. Trần Hạo cười hi hi, nói,
Thủy Nương đã chết rồi, bây giờ ở đây chỉ có một oan hồn muốn đòi lại công đạo mà thôi.
Ánh mắt của Hổ Tử có chút khổ tâm.
Vì Lâm Húc sao?
Ánh mắt Trần Hạo lộ ra sự oán hận sâu sắc.
Vì tất cả những người đã bị người hại chết.
Trong mắt Hổ Tử có một loại thần sắc không thể nói rõ tên, lão ta lạnh lùng nói.
Đừng quên, ban đầu cô cũng đồng ý tìm một người lạ để làm con mà thế mạng, sao lúc đó cô không phản đối?
Trần Hạo đau khổ quay đầu đi. Hổ Tử lắc đầu nói,
Thủy Nương, tôi không muốn để cô phải mạo hiểm, nên khi cô ngăn cản tôi để Lâm Húc thực hiện nghi thức, tôi mới lỡ tay giết chết cô. Nhưng tôi vẫn luôn bảo vệ thủ cấp của cô, xây dựng phần mộ cho cô, vẽ tranh cho cô. Tôi...
Hổ Tử bất thình lình dừng lại, lão ta rung vai một cái, dây thần liền tuột ra, lão xông về phía Trần Hạo. Trong tay không biết từ lúc nào đã lăm lăm còn dao găm. Tàm Béo cũng bị dọa sợ đến mức ngây người ra. Trù Quyết nhìn Hổ Tử sắp sửa đâm Trần Hạo liền lao tới. Con dao của Hổ Tử cắm phập vào người cậu. Trần Hạo trợn trừng mắt hét lên.
Trù Quyết!
Hổ Tử rút dao ra, lại nhằm hướng Trần Hạo lao tới. Trần Hạo nhìn thấy Trù Quyết ngã xuống thì như phát điên, xông về phía Hổ Tử. Hai người đẫm đá lẫn nhau, Tàm Béo ôm lấy Trù Quyết, móc vải gạt trong ba lô ra ấn chặt vào vết thương của cậu, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. Tàm Béo phát hiện máu của Trù Quyết không ngừng chảy về phía cửa, gã quay đầu lại nhìn, bảy con quái vật kia đã đến rồi. 11:55, mộ công chúa. Khỉ còn nhìn Diệp Vĩ hét lên.
Còn 5 phút nữa, phải nghĩ cách đi.
Diệp Vĩ câu mắt, giơ ba bản khắc trong tay ra.
Vậy cậu làm hả?
Phí còn vội vàng nói.
Tôi cũng không sang đó được.
Diệp Đỉnh chen vào.
Tộc mẫu không thể rời khỏi cái hồ đó, những thứ kia muốn hút lấy cô ấy.
Diệp Vĩ trợn mắt nhìn nữ thí, lắc đầu nói.
Không, chúng không làm được đâu. Vì lão cậu đã vứt cổ hồn phách vào trong hồ nên bọn chúng không thể tới gần được. Cục diện bể tắc rồi.
Diệp Định nghiến răng liều mạng nhìn xung quanh hồ. Bỗng nhiên hắn nói.
Chết tiệt, đúng lúc này lại xảy ra chuyện.
Diệp Vĩ bước từng bước về phía hồ, rút một con dao găm bên hông ra, cắt vào bàn tay mình. Diệp Định nhìn thấy y làm như vậy liền hét lên.
Anh muốn làm cái gì?
Diệp Vĩ nhìn hắn, nói,
phá trận.
Diệp Đỉnh cười phá lên.
Dùng máu của anh sao? Anh hài ngốc, anh không muốn sống trở ra nữa à?
Diệp Vĩ dừng bước, y lặp lại câu hỏi của Diệp Đỉnh.
Còn sống trở ra sao?
Khỉ còn không biết đoạn đối thoại giữa Diệp Vĩ và Diệp Đỉnh rốt cuộc là có ý gì. Nhưng cậu cảm thấy lần này Diệp Vĩ đang ôn quyết tâm liều chết mà tiến về phía trước. Ánh mắt y và lão cậu giống hệt nhau, đều mang một tâm trạng giải thoát. Khỉ còm sông lên trước nói.
Diệp Vĩ, tuy chúng ta ở cùng nhau chưa lâu, tôi cũng không biết anh rốt cuộc là người hay là thứ quái quỷ gì. tất cả đều không quan trọng. Quan trọng nhất là hiện giờ tôi đã coi anh là huynh đệ, tôi hy vọng anh có thể sống sót. Anh, mẹ kiếp, đừng có làm đống tồn thủy đốt lô cốt địch.
Máu trong tay Diệp Vĩ không ngừng chảy xuống, còn chưa rơi xuống mặt đất lập tức bị đóa sen thịt trong hồ nước hút lấy. Diệp Vĩ đẩy khỉ còm ra, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Định đứng ở phía sau nói,
nếu cậu thấy ấy nấy thì có thể đi thay anh ấy.
Khỉ còm dừng bước, nói,
cầm miệng.
Diệp Vĩ nhìn tộc mẫu trong hồ, mặt nạ của cô ta bỗng rơi xuống nước, khuôn mặt bị tóc che khuất. Nhưng Diệp Vĩ phát hiện làn da cô ta láng mịn, dường như không hề có dấu hiệu của sự lão hóa, nhưng trên cổ cô ta đã bắt đầu xuất hiện những mụn nước thối rữa. Diệp Vĩ nhắm mắt lại, giơ cao chân bước vào trong hồ. Bất thình lình, lão cẩu ở dưới đáy hồ rỉ nước chui lên. Nửa thân người của Phùng lão cẩu đã bị đóa sen thịt hút mất, nửa khuôn mặt chỉ còn lại xương khô. Y dùng con mắt còn lại nhìn xung quanh hồ, cuối cùng dừng lại trên người khỉ còm. Thịt trên mặt Phùng lão cẩu không ngừng rơi xuống. Y mấp máy môi, nhưng vì dây thanh quản đã bị hỏng nên không thốt nên lời. Khỉ còm nhìn thấy y như vậy, tự hồ muốn leo đến, nhưng lại bị Diệp Vĩ ngăn cản. Phùng lão cẩu chập vật giơ ra cánh tay phải chỉ còn trơ xương, chỉ vào Diệp Vĩ nói,
anh đến.
Ánh mắt Diệp Vĩ không còn vẻ ngạo mạn khinh bỉ nữa. Lần đầu tiên y nhìn lão cậu với ánh mắt sùng bái, chậm chậm tiến về đóa sen thịt. Mỗi khi đóa sen thịt có một động tĩnh nhỏ, lão cậu lại như phát điên xông lên xé thịt của nó ra. Khỉ còn không kìm được quà khóc.
Lão cậu!
Diệp Vĩ không vì hành động của lão cậu mà dừng lại. Lão cậu đã giúp y tạo ra một khe hở. Phùng lão cậu chỉ tay xuống dưới, y không nói gì nhưng Diệp Vĩ đã hiểu ý. Y muốn nhắc Diệp Vĩ nhanh lên, vì y không thể cầm cự được bao lâu nữa. 11:55, mộ Quách Phát. Trần Hạo và Hổ Tử lăn lộn đánh nhau, nhưng Hổ Tử nói cho cùng vẫn là một tay giang hồ lão luyện. Lợi dụng việc Trần Hạo vừa mới khôi phục ý thức, chân tay còn chưa linh hoạt để chiếm ưu thế. Mặt thấy Trần Hạo sắp bị Hổ Tử đánh bại, Chu Quyết ôm bụng, chỉ vào cái xẻng bên cạnh, nói,
đi, đi giúp Trần Hảo, không cần lo cho tôi.
Tam Béo nhìn bảy tên quái vật đã đến, lại nhìn máu của Chu Quyết chảy thành dòng bị bọn chúng hút đi, nói,
không được, mặc kệ ông để cho ông bị đám quái vật kia nuốt chửng à.
Chu Quyết nhìn Trần Hảo, cậu dùng hết sức lực đẩy Tam Béo, nói,
mau giúp.
Tam Béo bị Chu Quyết đẩy chuỗi về phía trước, gã ai một tiếng, cầm cái xẻng bên cạnh lên, xông về phía Hổ Tử. Chu Quyết muốn bò về phía Trần Hảo, nhưng không có cách nào làm được. Vết thương của cậu quá nặng, nếu không phải dựa vào ý chí cầm cự đến bây giờ thì sớm đã ngất đi rồi. Tam Béo xông về phía Hổ Tử, tay cầm xẻng nhắm thẳng vào lão, nhưng sự nhanh nhẹn của lão ta dường như không giảm sút vì tuổi tác. Lão ta cứ nghiêng người tránh hết bên này đến bên kia, thủ thế phòng bị nhìn Trần Hạo và Tam Béo. Tam Béo nắm chặt cái xẻng, nói với Trần Hạo,
lão nhị bị thương rất nặng.
Trần Hạo quay sang nhìn, bọn quái vật áo đen sắp sửa bắt được Chu Quyết, mà Chu Quyết đã ngất đi. Máu trên người đều bị đám quái vật phía sau hút hết. Cùng lúc đó, mỡ tóc trên cái đầu lâu của Thủy Nương cũng xông ra, hướng về phía Chu Quyết. Tam Béo nhìn thấy thế thì vô cùng hoảng hốt, lại quay trở về, gã cố sức kéo Chu Quyết về phía mình, nở rộng khoảng cách với đám quái vật. Nhưng vì gã hoảng loạn quá nên động tác gần như không có mấy lực. Trần Hạo cũng xông tới, nhưng lại bị Hổ Tử chặn lại. Trần Hạo nhìn lão, nói,
nếu bọn họ chết thì tôi tuyệt đối không hoàn thành nghi thức.
Hổ Tử hung tợn,
người không sợ chết sao?
Trần Hạo nhìn Chu Quyết và Tam Béo rồi nói,
không phải ai cũng ích kỷ như ông.
Nói rồi hắn xô Hổ Tử ra, chạy đến bên Chu Quyết, gạt đám tóc ra. Hai người cố gắng kéo Chu Quyết đến bên cạnh quan quách. Trần Hạo cũng nhanh tay nhặt được bốn bạn khác,
quay lại chỉ vào hộ tử nói: "Nếu ông còn giở trò, tôi sẽ giết ông." Chu Quyết mở mắt một cách khó khăn, cậu nhìn cái gì cũng thấy rất mơ hồ. Cậu không nhìn rõ ba người trước mặt mình là ai với ai, chỉ cảm thấy một bàn tay sờ vào mặt mình, sau đó lại bỏ ra. Nhưng Chu Quyết có thể cảm nhận rất rõ một nắm tóc đã chui vào vết thương của mình, giống như một con rắn trơn tuột. Cậu muốn kêu nhưng không kêu nổi, chỉ cảm thấy thứ đó đã chui sâu vào trong người mình. Trong đầu cậu luẩn quẩn những hình ảnh lạ lùng, ánh mắt thống khổ của người đàn ông, còn dao phà vùng vẫy. Bên phía mộ công chúa, lão cậu gắng sức gạt bỏ hoa sen thịt, nhưng trên người Diệp Vĩ vẫn xuất hiện không ít vết thương. Mặc dù vậy, Diệp Vĩ dường như không hề để ý tới việc đó, chỉ nhanh chóng lặn xuống nước. Y phát hiện vị trí của nữ thi chính là trung tâm của thất tinh đồng bích. Nàng lặng lẽ đứng đó, trên người nàng có một sợi xích rất to, đoạn giữa của dây xích vắt ngang qua tim nàng, một đầu dây xích gắn vào chính giữa đồng bích, đầu còn lại không biết ở đâu. Diệp Vĩ ngồi xuống, quả nhiên y đoán không sai, những miếng thịt kia không thể nào chìm xuống đáy hồ, nước hồ giống như một tấm vách ngăn tự nhiên, còn cái hồ hình tròn này giống như một bức tường đồng khổng lồ. Xung quanh chính là 25 vòng thái cực tương sinh, ở giữa là từng tầng vòng tròn. Mỗi một vòng tròn tương ứng với một ký hiệu, thâu tóm toàn bộ gốc rễ của vạn vật trên thế gian. Ở giữa là thiên trì âm dương lưỡng cực. Diệp Vĩ nín thở một hơi, bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Trần Hạo cũng chuyển động tầng thứ nhất. Bản khắc trong tay họ được nhét vào những cái rãnh theo thứ tự đã đến. Những cái rãnh khác nhảy mắt đã biến mất, thay vào đó là bức vẽ và hoa văn ban đầu. Đúng vào lúc hai người hành động, họ cũng cảm nhận được những cảnh tượng trong quá khứ. 60 năm trước, một người thanh niên trong tình thế bị ép buộc phải chuyển động cơ quan này. Anh ta quay đầu lại nhìn cô gái lần cuối cùng. Cô gái đó khóc òa lên bảo anh hãy buông tay ra, anh chỉ nhìn cô mỉm cười. 5 năm trước, Trần Như Lan đứng trước sự lựa chọn sinh tử đã phát hiện ra mình đã sai. Cô tuyệt vọng nhìn nữ thi nằm ở giữa hồ, nhắm mắt xoay chuyển sai lầm đã định sẵn. Nhưng khi Trần Hạo xoay chuyển cơ quan, đám quái vật và đóa sen thịt đang điên cuồng chuyển động bỗng nhiên ngừng lại, giống như một cỗ máy bất ngờ bị cắt nguồn điện, tim mọi người đều vọt lên tận cổ họng. Tam Béo nhìn đồng hồ đeo tay, 11 giờ 59 phút, vẫn còn 50 giây nữa. Nhưng lúc này không có cách nào thúc giục cả, ai mà biết được lúc này ở bên kia, bọn khỉ còn có đang bắt đầu thực hiện nghi lễ hay không? Tất cả đều là ẩn số, ít nhất thì trong 50 giây này, tất cả đều là ẩn số. 50 giây, Trần Hạo nhắm mắt, trong đầu hắn lướt qua rất nhiều khuôn mặt. Trần Như Lan, Thúy Nương, tất cả mọi người, còn có cả Chu Quyết nữa. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được tâm trạng năm đó của Lâm Húc. Nỗi sợ hãi không rõ là gì và sự đau khổ không nỡ rời xa. Bây giờ hắn đã có thể tự thân cảm nhận được một cách sâu sắc. 48 giây, họ đồng thời nhìn qua một lượt tất cả các ký hiệu, trong đầu đổ chiếu với những ghi chép trên bức tường đá trong từ đường. Nội dung trên đó là sự đánh cược mạng sống và hy sinh của quá nhiều người. 45 giây, Diệp Vĩ căn cứ theo thứ tự của bản khác, chỉnh tất cả các ký hiệu vào vị trí tương xứng. Đúng lúc đó, có một vật gì đó từ trên rơi xuống. Diệp Vĩ nhìn thấy đó là một cái đầu lâu. Phùng lão cẩu đã dùng hơi thở cuối cùng để giúp y tránh khỏi sự ăn mòn của đóa hoa sen thịt. 40 giây, trước hết là thiên can địa chi tương ứng, sau đó là phục hồi 7 ký hiệu trong bản khác. Trần Hạo thì thầm: vị trí thứ nhất, tham lan phục vĩ. 35 giây, Diệp Vĩ thì thầm: vị trí thứ hai, cự môn phục vĩ. 25 giây, Trần Hạo.
vị trí thứ 3, Lộc Tồn Phục Vĩ. 15 giây, Diệp Vĩ. Vị trí thứ 4, Văn Khúc Phục Vĩ. 10 giây, Trần Hảo. Vị trí thứ 5, Liêm Trinh Phục Vĩ. 5 giây, Diệp Vĩ. Vị trí thứ 6, Vũ Khúc Phục Vĩ. 1 giây, Trần Hảo. Vị trí thứ 7, Phá Quân Phục Vĩ.
Vào giờ khắc này, ai nấy đều như nín thở, bỗng nhiên mở tóc trên đầu Lâu Thủy Nương duỗi dài ra, như phát điên hướng về phía hổ tử. Hổ tử vội vàng lùi lại, bàn tay lão hình như đang nắm một lá bùa gì đó có thể khắc chế được mở tóc nên nó không sao đến gần lão được. Nhưng không ngờ Chu Quyết đứng đằng sau đã đẩy Tàm Béo ra, giằng lấy con dao găm trong tay gã, đâm trúng người hổ tử. Hổ tử không thể tin được chuyện này lại xảy ra, quay đầu lại, Chu Quyết ngẩng đầu, cậu đang cười, cười một cách rất thảm thiết, đôi mắt ngấn lệ nói: "Anh hổ tử, anh không thoát được đâu." Hổ tử ngã về phía sau, lập tức bị đám tóc kia nuốt chửng. Chu Quyết buông dao găm, nhìn xung quanh một lần cuối cùng, sau đó hôn mê, một nắm tóc rơi ra từ cánh tay cậu. Tam Biểu vội vàng ôm lấy Chu Quyết, nói với Trần Hảo:
"Anh Trần, xong rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
Nhưng Trần Hảo vẫn không hề nhúc nhích, hắn lắc đầu cười khổ:
"Tôi không đi được, nếu tôi rời khỏi đây, nơi này sẽ sập xuống. Đây chính là phần cuối cùng trong khẩu quyết đó."
Lúc này, Diệp Vĩ cũng hiểu ra một điều, y ngẩng đầu nhìn mặt nước, có thể nhìn thấy rõ ràng cằm của nữ thi, từ đó có một giọt nước mắt rơi xuống. Diệp Vĩ cười nói:
"Cô đang khóc thương cho tôi ư? Vì tôi, vì lão cẩu, hay là vì người phụ nữ 5 năm trước?"
Phí con thấy vậy liền nói:
"Bọn họ thành công rồi, mau cứu hắn ta ra."
Nhưng Diệp Định đứng bên cạnh lại cười nhạt, nói:
"Cứu? Anh ấy không thể ra ngoài được nữa đâu. Khởi động nghi thức thất bại sẽ phải chết ngay. Mà có thành công thì anh ấy cũng trở thành một phần của cơ quan. Chỉ cần rời đi là sẽ thất bại. Hiểu chưa? Diệp Vĩ vì cậu mà đi tìm chỗ chết. Bất luận là thành hay bại, anh ấy đều phải chết."
Khí công không kìm được lùi về phía sau, Diệp Đỉnh nhìn cậu cười ha ha, sau đó hắn chạy tuốt ra ngoài, không thèm quay đầu lại. Khí công nhìn hồ nước, lúc này thân thể của lão cậu đã hoàn toàn chẳng còn lại gì, mà Diệp Vĩ thì vẫn chưa thấy ngồi lên. Khí công hét lên:
"Diệp Vĩ, Diệp Vĩ, anh lên đây mau, nếu thất bại chúng ta sẽ làm lại, nếu thất bại chúng ta lại nghĩ cách, anh mau lên đây."
Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Diệp Đỉnh truyền vào. Khỉ còng quay phắt người lại nhìn như không thấy gì cả, chỉ nghe thấy đá tảng trong hang động không ngừng rơi xuống, còn sơn động đã bắt đầu sụp lở. Trên mặt nước, máu thịt nổi bập bênh, không nhìn thấy động tĩnh dưới đáy. Từ trên đỉnh sơn động rơi xuống rất nhiều đá tảng. Lúc này, nữ thi không ngừng thì thầm: "Cậu cậu về nhất, ngũ hành vô tận, thất quỷ cùng chết, thất hồn cùng tuyết, cảnh thuần oán, nữ nhi hận, nữ nhi hận." Đóa hoa sen thịt chậm chậm chìm xuống, nữ thi cũng bị chìm xuống đáy hồ. Khí cầm tránh một tảng đá rơi xuống, rất nhanh cậu đã bị tách xa khỏi mặt hồ. Đúng lúc này cậu nghe thấy tiếng nói vô cùng yếu ớt của Diệp Vĩ: "Chạy mau!" Bên phía mộ Quách Phát, Trần Hào cũng không có cách nào di chuyển. Con 7 con quái vật cũng từ từ hóa thành máu, biến mất trong những cái rãnh trên mặt đất, tự như chưa từng xuất hiện ở đây. Sau khi thất quỷ tiêu tan hết, quan tài của Quách Phát cũng bắt đầu rơi xuống. Trần Hào không có cách nào thoát ra, đành phải cùng nó rơi xuống. Hắn nhìn Chu Quyết lần cuối cùng, nói:
"Đi mau!"
Chu Quyết ôm bụng, lắc đầu nói:
"Không kịp nữa rồi."
Trần Hạo nhìn vết thương của Chu Quyết, nhắm mắt lại, bên ngoài là tiếng nước chảy cuồn cuộn,
nơi này rất nhanh sẽ bị nước hồ huyền vũ nhấn chìm. Trần Hạo mở to mắt nhìn Tam Béo, hét lên.
Tam Béo, mau đưa cậu ấy đi, đưa cậu ấy đi, đừng để cậu ấy chết.
Chu Quyết không còn sức mà phản đối hắn, cậu vô lực đẩy Tam Béo ra, đưa tay về phía Trần Hạo. Tam Béo nắm lấy tay Chu Quyết, vứt hết đồ đạc, chỉ cõng theo Chu Quyết, nhìn Trần Hạo một cái rồi chạy ra, không quay đầu lại. Chu Quyết nằm trên vai Tam Béo bắt đầu khóc, nghẹn ngào không phát ra tiếng, vừa như chống cự, lại vừa như bất đắc dĩ, nhưng cậu không còn sức nữa rồi. Tam Béo nén nước mắt, nghẹn ngào nói,
lão nhị, tôi đưa ông ra ngoài, ông cố chịu đựng một chút, phải cố lên đấy. Không được, không được, chết đầu đấy.
Chu Quyết nhắm mắt lại, cậu không muốn nghe, không muốn nghĩ gì nữa. Cậu rất mệt, mệt đến nỗi không còn sức mà khóc nữa. Khí con vừa tránh vừa đẩy đá ra, nhưng có đẩy thế nào cũng vô dụng. Vai trái của cậu cũng đã bị một tảng đá rời trúng, căn bản là không thể dùng sức được nữa. Cậu nằm bên cạnh một tảng đá, dùng hết sức lực còn lại hét to.
Diệp Vĩ!
Bên dưới khe hở của những tảng đá không nghe thấy âm thanh gì nữa. Phí Cam sờ vào túi gấm trong áo, nắm chặt lấy nó, cắn răng bò dậy. Cậu nhìn đống đất đá một lần cuối, tập tễnh đi về phía cửa ra. Trên đường đi đều là đá tảng, cậu phát hiện Diệp Đỉnh đã bị đá đè chết. Ngạc nhiên hơn là con mèo đen tưởng rằng đã chết lại đang cắn chặt lấy chân hắn, đá điên cuồng rơi xuống. Cả Diệp Đỉnh và con mèo đen đều bị đất đá chôn vùi. Bên tai khỉ còm lại vang lên câu nói cuối cùng của Diệp Vĩ với cậu.
Đi về hướng Bắc.
Khỉ còm chạy thục mạng, hoàn toàn không để ý tới đất đá trên đường đi. Cho dù bị đá đè chết, cậu cũng chấp nhận. Cậu có thể vĩnh viễn ở cùng với người đã dùng chính tính mạng của mình để bảo vệ cậu. Mà nếu có thể ra ngoài thì cậu sẽ mãi mãi không quên có một người tên là Diệp Vĩ. Y đã dùng mạng mình để cứu mạng cậu, cho dù y căn bản không quan tâm đến sự sống chết của chính mình. Vậy mà y lại ngưỡng mộ người còn sống.